Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phóng sanh nhiều hơn nha. Phóng sanh thì bất cứ cái gì gì cũng phóng sanh. Không nào. Cho nên chứ đừng có nghĩ rằng cái con vật đó như thế, tất cả thưa quý vị, con trùng, con dế nó cũng có mạng sống, nó cũng có cái sinh linh mà sống như chúng ta. Nhưng vì cái nghiệp lực nó phải mang những hình tướng đặc biệt hơn chúng ta. Cho nên chúng ta ở ngoài thì chúng ta hay nói rằng đó là vật dưỡng nhân, tức là con vật, con gà, con vịt, con heo, con chó, nuôi nó lớn lên nó vậy, phục vụ để đem cái tới cái cuộc sống cho chúng ta. Sao chúng ta không hỏi ngược lại? Sao không hỏi ngược lại là nhân dưỡng vật? Chúng ta không lấy cái thân mạng chúng ta vào trong rừng sâu núi thẳm, chúng ta gặp những con cọp, con những con vật dữ đó, chúng ta mới nói cọp ơi, vật dưỡng nhân thế nào, thì bây giờ nhân dưỡng vật ta lại nàng hư an ta đi, có dám nói vậy không? Hay lên sự thú ta nhào vô trong cái chuồng lố ta nói thôi bây giờ nhân dưỡng vật nè, ta nhảy xuống để ta dưỡng ngươi, có dám làm không? Thế nào, cái thứ hai nữa thì bây giờ mình nói ngược lại. Thí dụ con vật mà nói vật dưỡng nhân thì con gà, con vịt mà chúng ta muốn bắt được nó mà khi mà cắt cổ nhổ lông nó có khi nào mình nói gà vịt ơi, bây giờ đó là vật dưỡng nhân, ngươi lại đây ta cắt cổ nhổ lông để ngươi nuôi ta, đó lại không? Chúng ta phải chí, phải rửa theo dùng cái bạo lực sức mạnh mình để rồi chứ, rồi chúng ta bắt được nó phải bẻ giò bẻ cẳng ha, rồi nhổ lông cắt cổ nó, rồi nó cũng giải chết lên cái sự đau thương. Cho nên quý vị nghe này nè, chúng ta đi ngược lại, nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới khởi đau binh, hằng ngày trong bát canh ao, quán sâu như bể hận bằng non cao. Muốn hai binh lửa thế nào mà lắng nghe quán thịt kêu gào đêm thâu, có ai ở gần những cái lò sát sanh á, đêm đêm chừng 3 giờ rưỡi 4 giờ quý vị nghe những tiếng heo nó sắp sửa nó lên cái nồi chảo nước sôi đó nè, quý vị nghe trong tiếng kêu đó, kêu tha thiết để cầu cứu chúng nó. Rồi hàng ngày trong bát canh ăn của chúng ta thì bao nhiêu cái sinh linh của màn sống chúng ta nằm trong đó. Cho nên Phật giáo chủ trương ăn chay là gì? Ăn chay không phải là thành Phật, nếu thành Phật là khỉ dựa nó thành trước mình rồi. Nó ăn chay từ trong bụng mẹ nhưng mà không thành con gì hết, không thành ông gì hết. Nhưng mà Đức Phật khuyên Phật giáo chúng ta là phải ăn chay. Ăn chay là thể hiện lòng từ bi vì sinh linh màn sống mà chúng ta phải thương muôn loài như thương bản thân ta. Cho nên hôm nay buổi nói chuyện của thầy Thiện Thuận thì chúng tôi rất là tâm đắc. Vậy thì để trước khi dứt lời, quý vị cho một tràng pháo tay nữa để thầy có ý kiến gì không?
Dạ xin cảm ơn sư huynh. Kính thưa cùng tất cả các Phật tử, nói như thầy Nhân Bình thì thầy nhớ ra có một câu hỏi của cái anh nói thưa thầy, có bao giờ thầy nghĩ lại thì mắc cái quả báo gì mà đời này thầy đầu trọc không? Thầy nói anh nói gì đấy ghê vậy, cái này người ta phát nguyện người ta cạo đầu chứ làm gì mắc quả báo. Mắc quả báo là mấy thằng ở trong tù á, nó bị người ta cạo đầu nó mới mắc quả báo. Lần này mình phát nguyện mình cạo đầu, trời ơi, cái này là người ta cạo bỏ đi tất cả những cái đẹp cũng không có cần, bỏ hết nhưng mà cạo ra cũng đẹp rồi. Chứ quý vị nghĩ cạo đầu trọc mà bận cái áo thun vô nhìn giống tù không? Chứ mặc cà sa cái nhìn thấy phơi phới nè. Hỏi vậy đó, tự nhiên hỏi mất quả báo gì mà đầu trọc. Mới nói tại vì tụi con có tóc á cho nên lạnh á nó không có tới mọi ác. Còn thầy á lạnh là thầy bị lạnh liền, nóng thầy cũng nóng liền, cái đó cũng là quả báo. Thấy nó không có. Khi lạnh mình đón nhận cái lạnh với cái tâm không phân biệt, khi nóng đón nhận cái nóng với cái tâm không phân biệt, đó là người biết an trú trong hiện tại thì mình sẽ giải trừ được cái nóng cái lạnh chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu như trời nóng thì thầy có lợi hơn anh, tức là thầy mát hơn phải không, ít nhất cũng không tốn tiền mua dầu gội đầu. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả các Phật tử, trong cuộc sống của chúng ta thật ra bất kỳ ai đang hoạt động ở lĩnh vực nào và bất luận là người nào đang chịu cái cảnh thuận hay là nghịch, nhưng trong tâm khảm của tất cả chúng ta đều muốn có một con đường bình yên để đi, phải không? Dân để được bình yên cho cuộc sống bản thân mình thì không có gì hơn chúng ta đem tới sự bình yên cho người khác, cho loài khác, và đó chính là con đường phóng sanh mà tất cả các đức Phật, các vị cổ đức đã từng đi và hôm nay quân đệ chúng ta đang đi và sẽ đi. Vâng, xin tạm biệt quý vị ở đây.
cũng được Bộ Diễn Sư được toàn thể nam nữ Phật tử. Thì hôm nay trong cái niềm vui tràn đầy khi mà được Diễn Sư đã truyền đạt những cái kiến thức về Phật Pháp, thì trong suốt buổi nói chuyện hôm nay, để thay mặt cho ban tổ chức, giờ này chúng tôi cũng trân trọng mời Đại Đức Thích Trung Sang, tức là Tiến sĩ Phật học từ Ấn Độ về, và cũng là sư huynh của sư cô Thích Nữ Như Nguyên, trụ trì chùa Từ Huệ, sẽ có đôi lời cảm tạ trước khi để rồi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Trân trọng mời Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giám Sư, hôm nay tại chùa Từ Huệ chúng con vinh dự cung ninh đón tiếp Đại Đức Giảng Sư từ thành phố Bà Rịa Vũng Tàu xa xôi đến vùng quê hương Bến Tre của chúng con, để chia sẻ và thuyết giảng một thời pháp quý báu trong bài giảng mà Đại Đức Giảng Sư đã dạy cho chúng con thế nào là phương pháp phóng sanh và thế nào là lợi ích của sự phóng sanh. Bài học hôm nay làm cho chúng con hiểu thêm được, chẳng những chúng con phóng sanh mà chúng con phóng tất cả những cái tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng con. Chứ không những chúng con làm việc phóng sanh mà chúng con chỉ có phước đức phóng sanh mà thôi. Thì hôm nay và chúng con học được thêm bài học là thế nào là tinh thần từ bi của Đạo Phật, và con đường thế nào là chúng con đi đúng và sai theo việc làm của tất cả hàng Phật tử chúng con. Vậy hôm nay thay mặt ban tổ chức của chùa Từ Huệ, chúng con thành tâm kính chúc thượng tọa Giảng Sư hương lương pháp thể chân nay chúng sinh bị độ Phật sự minh thành, và chúng con cũng xin thành tâm cảm niệm công đức của Giảng Sư đã quan lâm đến chùa Từ Huệ của chúng con và ban bố cho hàng Phật tử tại tỉnh Bến Tre cũng như tất cả quý Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đạo tràng chùa Từ Huệ hôm nay. Và trước khi phương tiện Đại Đức trở về phương trường dùng nước giải lao, chúng con một lần nữa kính chúc Đại Đức Giảng Sư pháp thể thân an và Phật sự viên thành, và chúng con xin kính chúc toàn thể quý Phật tử được phương luôn tinh tấn trên bước đường tu học giải thoát của mình và vô lượng an lạc của vạn sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này giờ phút đã kết thúc, mời toàn thể đạo tràng cùng chư tôn đức làm lễ hồi hướng. Ban chuyên tổ chuẩn bị cũng như quý vị trong ban nghi lễ chuẩn bị.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
cho con được Phật. Đây này, đây này ra liền. Cô bạn để sát chỗ.